Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chương trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay có chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Xin chào Đăng Trịnh.
Dạ, tuần rồi thì quý vị đã cùng tìm hiểu về các khoản khấu trừ thuế đối với người mua nhà đầu tư. Tuần này thì chúng tôi sẽ trình bày về cách để mà tối đa cái khoản tiền hoàn thuế hay là tax return mỗi năm. Mặc dù là mới đầu năm 2022 thôi, nhưng mà như anh Lộc vẫn hay nói là mình vẫn luôn phải tính từ trước thì nó sẽ tốt hơn là đợi tới khi mà đã tới lúc khai thuế rồi thì nhiều khi sẽ không có thay đổi được gì nhiều. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, mấy năm nay thì mọi người đều biết tới cái cách khai thuế, cái cách xin khấu trừ thuế gọi là nhanh, 80 cent một giờ khi mà làm việc tại nhà do sở thuế đưa ra. Thế nhưng trước đó thì có những cái hạng mục mà người ta có thể khai riêng như là máy lạnh, máy vi tính, hóa đơn, điện thoại, vân vân. Vậy thì tổng cộng có những hạng mục nào như vậy anh và cách khai thuế nào thì có lợi hơn ạ?
Đúng vậy, thì tức là cái phương thức mà để mà khai khấu trừ cái nếu mà mình làm việc ở nhà đó là cái mà 80 cent đó, là cái đó là một cái phương thức tạm thời là thôi, nhất là trong cái mùa COVID, bởi vì đó là sở thuế họ mới đưa ra một cái đơn giản là tại họ biết là ai cũng hầu hết là phải làm việc ở nhà, do đó là họ đưa ra một cái phương thức đơn giản để mà cho mình có thể dễ dàng mình dùng. Nhưng mà cái đó là chỉ tạm thôi, là tới cuối năm tài khoá này, tức là 30 tháng 6 22 này, là nó sẽ chấm dứt cái chương trình đó, cái phần đó. Nhưng mà không nói được là tại vì có thể là họ sẽ gia hạn như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà theo luật, theo cái phần hiện hành bây giờ đó là sở thuế họ dự định là tới ngày 30 tháng 6 là cái chương trình đó nó sẽ không còn nữa. Tức là mình sẽ phải dùng những cái phương thức khác. Là cái nó có một cái phương thức nó gọi là cái actual usage, tức là mình tính ra là giả tỷ một cái phòng của mình là bao nhiêu square meter và mình dùng bao nhiêu điện nước đồ này nọ, mình tính như thế mình nhân ra, cái đó là một cái phương thức. Và cái phương thức thứ hai là nó cho mình khai là 52 xu cho mỗi một giờ mình làm việc ở nhà. Nhưng mà theo cái 52 xu này đó là nó bao gồm luôn là tức là tiền điện, ga, nước, đồ heating. Tại vì đó nhiều khi trong cái phòng thì mình xài điện hoặc là có gas, lò sưởi đồ vân vân, hoặc là máy lạnh đồ, thì hoặc là cleaning, là nó bao gồm luôn những cái phần đó. Nhưng mà trong cái phần mà 52 xu này đó là nó chưa tính ra cái phần ví dụ như là mình phải dùng cái phone data hoặc là internet đồ này nọ, đó là những cái mà mình có thể mình khai. Và nếu mà mình phải mua những cái đồ và equipment đồ này nọ mà liên quan tới nữa thì mình cũng được khai. Thí dụ như là mua máy lạnh hoặc là này nọ đồ, những cái mà nó khác không phải là cái bàn cái đồ đó là mình có thể mình khai thêm nữa, là cái 52 xu này. Còn cái 80 xu mà mình nói trước đó, là cái đó là bao gồm tất cả, tức là nếu mà mình chọn cái phương thức là 80 xu á là mình không cần giữ những cái giấy tờ gì hết, ngoại trừ là mình phải chứng minh được là mỗi bao nhiêu tiếng trong cái giờ từng mà mình làm ở nhà mà thôi. Còn cái 52 xu này có thể là nó có lợi hơn tùy theo cái công việc của mình làm. Tại vì cái này đó là mình có thể mình khai luôn được những cái tiền mà internet, tiền điện thoại đồ này nọ, nhiều khi những cái đó nó còn mắc hơn là cái phần kia, do đó là nó tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Nhưng mà trước khi mà mình vào mình nói thôi khai 80 xu đó, thì đó là mình coi thử coi là mình có những cái chi phí nào khác hay không. Thí dụ mình mua máy computer đồ này nọ thì mình nên dùng cái phương thức là 52 xu thay vì là 80 xu, thì đó là có thể là nó có lợi hơn nhiều hơn. Do đó là mình phải kiểm tra lại trước khi mà mình quyết định đi tới cái đường là mình muốn khai cái phần mà làm việc tại nhà.
Dạ vâng. Bên cạnh cái việc xin khấu trừ thuế cái thời gian làm việc tại nhà thì một số trang mạng hoặc là một số báo cũng nói là cái việc salary sacrificing giống như là tự đóng góp tiền hưu bổng cũng là một cách để mà mình có thể tối đa hóa cái tiền hoàn thuế. Thì bên cạnh cái số tiền hưu bổng mà chủ doanh nghiệp phải đóng cho nhân viên thì mỗi nhân viên có thể tự đóng thêm vào quỹ super của mình bao nhiêu một năm vậy anh?
Thì đúng vậy, tức là cái số tiền á là chủ nhân đóng vào cho mình thì mình có thể mình đóng thêm vô hoặc là mình salary sacrifice, tức là trừ trong cái thời gian đó hoặc là tới cuối năm mình có thể mình đóng vào. Bây giờ cái luật nó uyển chuyển được cái phần đó, tức là họ cho mình đóng thêm vào nữa. Và năm nay thay vì đó là trước đây á, là cái super contribution concessional là tức là bao gồm luôn chủ nhân mình đóng và mình đóng thêm vào tổng cộng là 25.000. Bây giờ á, là năm năm tài khóa này thì họ tăng lên là 27.500, nhưng mà không phải là chỉ có 27.500 mà thôi. Thí dụ nhưng mà họ cho phép mình á, là thí dụ những năm trước này mình đóng hơi ít hơn thì năm nay mình có thể mình dồn vô để mà mình đóng nhiều hơn, thì là họ cũng có cho phép cái phần đó. Do đó là nó uyển chuyển cái trường hợp của mình, bởi vì cái quan trọng á, là trước ngày 30 tháng 6 á, mình nên bây giờ trong cái thời gian này thì thật sự nó cũng còn có vài tháng nữa thôi, mình kiểm tra lại và mình nên tham khảo ý kiến. Nếu mà mình có những cái mà gì đó mà mình có quyết định, thí dụ như bán nhà, bán bất động sản hoặc là cái gì mà có capital gains mà mình phải đóng thuế nhiều, hoặc là lương năm nay mình nhiều hơn năm tới đồ này nọ, thì mình có thể mình uyển chuyển trong cái việc mà giảm thuế một cách hợp lệ cho chúng ta, là bằng cách là có thể là mình bỏ tiền vào super nhiều hơn hoặc là như thế nào để mà nó tính ra thì cái mức thuế nó thay đổi khác nhau trong đó, thì nó có thể là nó có lợi cho chúng ta trong cái phần đó. Thì cái việc đó đó là mình không nhất thiết là bây giờ mình phải sacrifice, mà mình có thể mình đợi một hai tháng hoặc là mình tới gần tới bắt đầu cái mình có ước đoán là khoảng bao nhiêu để mà mình tính ra và mình gặp người kế toán của mình đó là để mà bàn thảo, để mà chỉ dẫn coi là cái năm nay mình nên làm những cái gì đó, nhưng mà phải làm trước ngày 30 tháng 6 chứ đừng có để sau ngày đó.
Cái này thì Đăng Trình cũng mới vừa đọc được thôi. Nghe nói là nếu mà một trong hai vợ chồng mà kiếm được ít tiền hơn thì người kia có thể đóng góp vào quỹ super của cái người kiếm ít tiền hơn. Cái đó có đúng không anh?
Đúng vậy, thì tức là cái phần này nó gọi là spouse super tax offset, là nó đã đưa ra một cái thời gian cũng khá dài rồi, lâu, nhưng mà có cái là trước đây á, là cái thu nhập nó rất là thấp, bây giờ á, thì đó là họ cho cao hơn, tức là cái người phối ngẫu, người ở nhà có thể là cái thu nhập dưới 37.000 thì mình có thể mình đóng tiền vào super, thí dụ như là đóng tối đa là được 3.000 đồng thì mình lấy, mình được giảm thuế. Cái người đóng vô á, là được giảm thuế là 17%, tức là phải 540 nếu mà cái thu nhập mình dưới cái đó, còn trên đó đó là sẽ không. Cái thu nhập của người phối ngẫu, tức là cái người đi làm mà có lợi tức cao á, có thể là đóng vào giùm cho vợ hoặc là chồng mình cái số tiền và để mà được chiết giảm cái phần thuế đó, là được lấy lại một phần nào đó thôi, chứ không phải là lấy lại hết tất cả. Nhưng mà cái này đó là nó là một cái chiết giảm thuế cho mình, tức là giảm thuế cho mình lại, vừa chính phủ vừa khuyến khích là bỏ tiền vào trong super, nhưng mà cho mình cái sự khuyến khích đó bằng cách là nó cho mình khai chiết giảm cái tiền đó.
Cũng liên quan tới super thì tuần rồi có cái tin là sở thuế sẽ mạnh tay với những chủ doanh nghiệp mà còn nợ tiền super của nhân viên. Sở thuế nói là trong đại dịch vừa rồi thì họ chưa có dùng hết những cái biện pháp mà họ trong quyền hạn của họ, thì nhưng mà bây giờ thì họ sẽ bắt đầu mạnh tay hơn, thậm chí họ có thể phạt tù nữa. Năm nay thì ATO sẽ còn nhắm vào những mục tiêu nào nữa thưa anh?
Cái quan trọng đó là cái super là một trong những cái mà đó là cái đó là luật lệ, là tức là đối với sở thuế họ cũng không có quyền hạn để mà giảm cho chúng ta hoặc là xin gia hạn cho chúng ta, mà họ sẽ áp dụng luật nếu mà mình đóng trễ. Thí dụ như á, là thường á, là trong cái tháng qua là nếu mà cái tài khoá này á, là cái quarter này, tam cá nguyệt này đó, là rơi vào ngày 31 tháng 12, thì là ngày 28 tây tháng 1 là bắt buộc là mình phải đóng cái số tiền đó. Nếu mà mình đóng trễ là mình phải bỏ tiền vào trong cái là mình phải nộp cái giấy lên cho sở thuế và mình phải nộp phạt, và những cái chi phí đó không được khai khấu trừ thuế nữa. Do đó là rất là mạnh. Có cái đó là khi mà mình nộp vào, mình đóng tiền nộp cái hưu bổng thì là mình không cần phải làm gì hết, mình chỉ đóng thôi. Nhưng mà bây giờ đó là sở thuế họ dễ dàng họ kiểm chứng chúng ta cái tiền mà mình đã đóng super hay không. Thứ nhất là nó sẽ vào trong cái hệ thống computer và vô cái MyGov của những cá nhân đó. Cái thứ hai là sở thuế họ cũng có thể đối chiếu, tại vì bây giờ đó là có cái single touch payroll, là ai mà chủ nhân bắt buộc phải là báo khai báo lương bổng mỗi khi mà trả tiền cho nhân viên. Do đó và mỗi lần trả như vậy thì tới là tới 3 tháng thì tức là sở thuế nó họ biết được cái số tiền, và họ chỉ cần đối chiếu cái tiền mà mình khai báo trong đó với những cái quỹ hưu bổng là họ biết là mình khai đúng hay sai hoặc là khai thiếu, thì là họ sẽ tự động họ sẽ gửi thư ra. Thì bây giờ nó còn hơi chậm chạp, chứ tương lai giống như là trước đây những cái tiền mà thí dụ như tiền lời nhà băng đồ này nọ mà mình tới cuối mình khai thuế mà mình quên khai, sở thuế tự động cái máy computer tự động sẽ gửi về cho chúng ta và yêu cầu chúng ta là phải khai báo cái phần đó và có thể bị phạt. Do đó là cái super á, là bây giờ á, cái lực nó còn tăng lên nữa, là sau này á, là mỗi lần mà mình trả tiền là tự động á, là nó sẽ đối chiếu với nhau. Tương lai nữa có thể á, là khu vọng á, là mình phải đóng liên tục luôn chứ không phải là đợi tới 3 tháng nữa, mà mỗi lần mình trả đó là có những cái phần đó. Nhưng mà cái đó là nó họ cũng dự định đó, là tương lai sẽ làm như vậy. Và cái mà chúng tôi thường nhắc nhở đó là cái gì với cái super đó, là tại vì thứ nhất là cái tiền đó không phải là tiền của chúng ta nữa, tại vì mình đồng ý là mình mướn người ta làm việc thì là người ta phải được hưởng cái quyền lợi về super, và cái đó là hiện tại bây giờ là 10%, thì đó là cái mà chúng ta phải trả và chúng ta phải trả đúng hẹn. Còn thí dụ như là cái pass đồ này nọ, nếu mà mình trễ chút đỉnh mà vài ngày đồ này nọ, mình có thể mình liên lạc với sở thuế, họ sẽ cho mình gia hạn. Có thể là có khi khi mà mình đóng trễ họ còn cho mình không đóng, không tính tiền lời vân vân. Nhưng mà đối với super là không được. Do đó là cái đó là cái mà sở thuế bây giờ họ càng làm mạnh hơn, mạnh tay hơn là vậy, tại vì họ muốn biết là cái đó là quyền lợi của những cái người công nhân nhân viên làm việc cho chúng ta. Do đó là cái đó là mình phải là đúng trách nhiệm là cái quan trọng.
Trong đại dịch vừa qua và đặc biệt là trong năm qua thì chính phủ có một số cái gói trợ cấp cho cá nhân cũng như là doanh nghiệp. Vậy thì những người mà đã nhận các khoản trợ cấp đó họ có phải khai nó vào trong thu nhập hay không anh?
Có một số thì là mình phải khai, có một số thì là không khai. Là tùy theo những cái số tiền mà cho. Thì sau này đó là lúc trước đây á, là mình có JobKeeper, mình có cái cash boost đồ, và cái của chính phủ ly tiểu bang họ cho những cái tiền mà cái grant, thì nó có một số là của tiểu bang thì đó là mình phải khai. Còn có cái cash boost á, là không phải khai, tại vì mình không có cái điều kiện gì để mà làm cái đó. Còn sau này đó là có những cái mà chính phủ đưa ra luật lệ là sau cái ngày nào, một cái ngày là sau đó là chúng ta không phải khai những cái phần đó nữa, thì đó là mình phải biết được là cái nào để mà khai, cái nào mà không khai. Thường á là khi mà trong cái hồ sơ của sở thuế đó là họ cũng có những cái data matching, tức là đối chiếu với nhau để mà biết được là trong những cái phần đó cái số tiền nào mà mình phải khai báo mà số tiền nào mình không phải khai báo, nó cũng nằm trong cái hệ thống đó. Do đó là mình nên phải cẩn thận để mà mình khai cho nó đúng cái tiền đó, tại vì có một số thì là mình phải khai. Thì trong những cái năm vừa qua, đặc biệt là năm vừa qua đó, có nhiều người thu nhập đời trước đây là có thể thấp hơn, nhưng mà bây giờ những cái tiền mà chính phủ cho đồ này nọ cộng lại tới cuối bắt đầu mình phải đóng thuế lại nhiều hơn, là cũng hơi giật mình là tới ủa tại sao năm nay làm ít lợi mà làm không đủ, nhưng mà tại sao phải đóng thuế? Là tại vì có những cái tiền mà của chính phủ cho mà bắt buộc là chúng ta phải khai thuế. Thì thì đó là những cái mà mình phải chịu.
Liên quan tới cái việc đầu tư bất động sản này nọ, nếu mà có hai vợ chồng họ đứng ra mua nhà và thu nhập của người chồng cao hơn, thì cái việc đứng tên trên giấy tờ thế nào là sẽ có lợi nhất về thuế vậy ạ?
Cái phần đó đó là cái quan trọng nhất đó, là trước khi mà chúng ta ký mua là chúng ta phải quyết định trước đường đó, chứ không để đợi khi mà chúng ta ký xong xuôi rồi và bắt đầu tới lúc đó mình mấy năm nay mình có thể mình thay đổi. Tiếc là mình không được thay đổi như vậy, mà nếu mà hai người đứng tên mà hai người cùng chung đó là chúng ta phải là phải khai đầy đủ. Còn nếu mà mình thấy là có thể là cái tương lai đồ đó, là mình có thể là mình đứng tên người chồng hoặc là người vợ ít phần trăm hơn đồ vân vân, để mà cho nó có lợi cho mình, chứ không thể nào mà mình cứ mua mình để tên rồi bắt đầu cái là hàng năm cái lợi gặp kế toán đó. Năm nay ông xã tôi có thể là thu nhập cao hơn, thôi bây giờ chia cho ổng nhiều hơn đồ này nọ, hoặc là của tôi đồ này nọ vân vân. Đó là những cái mà có là sẽ không được phép làm như vậy, tại vì đó là họ dựa theo cái legal ownership, tức là mình làm chủ như thế nào, chứ không phải là tiền mượn tiền mua nhà.
Vậy thì nếu mà hai vợ chồng cùng đứng tên nhưng mà người chồng làm lương cao hơn và trả hết tất cả những cái chi phí liên quan tới nhà cho mướn, thì có thể khai hết cái phần thu chi cho người chồng được không ạ?
Thì đó là cái mà mình muốn nhấn tới, đó là dựa theo cái phần mà mình trình bày, đó là họ dựa theo cái legal ownership, tức là cái tên của cái người nào đứng trong cái title của cái nhà, chứ không phải là ai trả cái số tiền đó, mà tính dựa theo là cái legal ownership đó. Thí dụ như hai người vợ chồng đứng mà không có đề là bao nhiêu phần trăm mỗi người, thì tức là tự nhiên là mỗi người là phải chia đôi ra để mà làm. Còn nếu mà mình làm theo cái dạng nó gọi là joint tenant, tức là bao nhiêu phần trăm mỗi người phải ghi xuống rõ trong cái title đồ á, thì đó là tới lúc đó mình có thể mình dựa theo cái phần trăm đó mà mình khai, tức là người chồng hoặc có thể là cao hơn hoặc là người vợ, tùy theo cái phần trăm đó mà chia, chứ không thể nào năm nay mình đổi qua đổi lại thì cũng không được. Nhưng mà cái joint tenant đó là nó là tức là nó hai người cùng đứng với nhau là 50-50, là mình phải khai dựa theo cái đó mà thôi.
Cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay. Thì thời lượng chương trình sắp kết thúc rồi, anh còn điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý khán giả SBS không ạ?
Mình cũng nhân đây đó, mình cũng muốn chia sẻ một cái chút về cái mà những cái mà bây giờ cái theo cái luật lệ đồ, cái data matching, và trong những cái thời gian gần đây đó là sở thuế họ đối chiếu những cái thu nhập đồ của chúng ta nó rất là dễ dàng, đặc nhất là những cái như là cái EPOS machine hoặc là những cái phần đó. Do đó là mình phải cẩn thận là khi mà mình khai báo là mình phải có ít nhất là cái số tiền á, là nó là thứ nhất á, là nó phải cao hơn cái số tiền mà cái EPOS machine, là để mà tránh cái trường hợp mà sở thuế họ sẽ hỏi thăm mình để mà kêu mình chứng minh đồ này nọ. Thí dụ như là trong cái EPOS của mình á, là giả tỷ là 300 ngàn một năm, mà mình chỉ khai 300 ngàn một năm, thì là họ sẽ có thể là họ đến họ sẽ yêu cầu chúng ta giải thích là không lẽ nếu mà thí dụ như mà mình làm trong cái retail hoặc là bán sỉ bán lẻ đồ này nọ, hoặc là làm những cái việc mà thường là trong cái nó gọi là cash economy, tức là trong những cái ngành nghề mà tiền mặt á, mà mình không có khai đồng bạc tiền mặt, mình nói là không có ai trả tiền mặt hết, thì đó là những cái mà những cái nghi vấn mà để cho sở thuế họ có thể là họ sẽ yêu cầu chúng ta chứng minh những cái thu nhập của chúng ta. Và nếu mà thí dụ hoặc là những cái trường hợp mà cái thu nhập của chúng ta thì khai hàng năm thì thấp, nhưng mà mình có những cái mà mua những cái đồ mà mắc tiền đắt giá đồ này nọ, tại vì họ sở thuế họ có những cái chi tiết đó từ những cái bank account của chúng ta, một khi mà để sở thuế mà họ nghi tới là bắt đầu là họ có thể họ vào trong đó họ coi hết tất cả những cái thu nhập chi phí của chúng ta như thế nào, của gia đình để mà họ mới yêu cầu chúng ta chứng minh những cái trường hợp, hoặc là cẩn thận những cái tiền mà nhiều khi đi ra đi vô mà tiền mặt mà mình bỏ vô trong sổ băng mình này nọ đồ, là mình cũng phải cẩn thận cái số tiền đó, là tại vì có thể là họ sẽ yêu cầu chúng ta chứng minh là tiền mặt đó, những cái cash đó ở đâu ra để mà mình có được những cái đó. Thì đó là nếu mà mình không chứng minh được thì là họ nói là đây là những cái thu nhập của chúng ta.
À, dạ vâng, à, xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc và một lần nữa xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
À, xin chào và Đăng Trình và xin kính chào quý khán thính giả của SBS và xin hẹn lần tới.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.